You're listening to a podcast series from the Etc. Production.
Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là chương trình mà chúng mình làm một cái podcast với những người khách mời. Thực ra là mọi người sẽ thấy là nếu mà khách mời mà mình có quen sẵn ấy, thì tự dưng mình nói chuyện nó cũng rất là khác. Thời gian của Have a Sip thường làm vào lúc mà nó sáng sáng một tí, tinh thần nó đang hưng phấn. Nhưng hôm nay do khách mời bay từ Hà Nội vào, chuyến bay có vẻ giông bão, thế là đến nơi thì trời mưa, ngoài trời cũng tối mịt rồi. Chào mừng Thắng đến với Have a Sip.
Vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn ekip đã có em mặt ngày hôm nay. Em không chắc về cái này, nói chung là không chắc. Tại sao không. Mọi người lại nghe cái này?
Thắng thì bảo là mỗi lần nghe Have a Sip thì Thắng chỉ nghe được 10 phút thôi, Thắng tắt đi. Nên hôm nay các bạn có quyền nghe 10 phút xong rồi tắt.
Vâng.
Như vào đầu chương trình thì nó là Have a Sip mà, uống gì không?
Vâng.
Thì ngay lập tức là Thùy Minh chọn cho Thắng một cốc rượu. Hình ảnh của Thắng trong mắt Thùy Minh rượu bia, kiểu ngồi kề cà mấy quán bia hơi ở Hà Nội, công nhận không? Có vẻ lần gần nhất mình nói chuyện sâu sắc là ở quán bia không?
Trời ơi, nếu mà chị gọi em từ cái thời mà cái hồi mà mới gặp nhau, hồi ăn cay mà chuyển sang là uống rượu, nếu mà nó không say không về là em uống luôn. Nhưng mà thôi rồi, đổi thay rồi.
Tại sao lại đổi thay? Tại sao? Đấy, sau đó đến đây thì Thắng tưởng đây là cốc rượu gin tonic. Thực ra mình buổi sáng thì mình sẽ uống cà phê. Nhưng mà hôm nay kiểu tối trời, xong rồi thấy kiểu bạn từ phương xa đến, mình nghĩ là thôi làm cốc rượu. Nhưng mà Thắng thì uống thử một tí thì không ưng.
Em bỏ được 2 tuần đấy chứ. 2 tuần một tháng này. Một năm trước, đúng một năm trước. Nói chung là lấy ngày 31 tháng 3 cho nó đẹp. Đúng một năm trước bỏ thuốc lá. Thì bỏ được một năm. Mình cứ tưởng là bỏ nicotine nó dễ hơn bỏ rượu, nhưng mà hóa ra bỏ rượu là không khó hơn, đúng rồi. Nói chung là bỏ rượu khó hơn một tí. Tại sao? Bởi vì là cái nghiện nicotine nó về khoa học về cơ thể thì nó nặng hơn, nhưng mà cái quan trọng của cái nghiện nhất là cái đầu của mình ấy, cái tiềm thức của mình, cái tâm tư của mình ấy. Và mình đang sống ở trong cái xã hội là kiểu tiềm thức người ta đã bảo là hút thuốc là xấu rồi, thì người ta cũng nói luôn, và người ta có mấy cái biển đấy bảo là hút thuốc là xấu, hút thuốc là không tốt. Như thế thì mình dạy cho cái đầu mình nó dễ hơn, nhưng mà rượu thì nó vẫn đầy ra ấy. Mọi người kiểu như là vẫn uống đầy, nó vui ấy. Nó vui quá. Với cả thế nên là nó lại khó hơn.
Thì mình đang trong tuần thứ 3 ăn chay.
À ok.
Tức là không ăn thịt với cá.
Không ăn thịt với cá.
Và thế Thắng, thứ nhất là tại sao Thắng lại quyết định là bỏ này? Hai cái bỏ từ năm trước và năm nay, tức là nó có một cái khoảnh khắc nào khi mình nói đến cái việc là mình đang có một cái thói quen, đúng không? Mình đang ưa thích một cái việc gì đó, khá tương đối là ưa thích chứ, đúng không? Thì mình là trước khi mà chuyển sang ăn chay là người rất là thích ăn đồ ăn. Đấy, ví dụ thế. Thì cái khoảnh khắc nào của Thắng mà bạn sẽ nghĩ là bây giờ bạn bỏ?
Ví dụ như là chị ăn chay là bởi vì là chị muốn cái kết quả của nó hơn là bởi vì là chị thích ăn chay, đúng không? Thì còn em không biết là có lẽ là nếu mà em nghĩ đến việc là nếu mà em điều khiển cơ thể của mình thay vì là mình phụ thuộc vào nó ấy, mà mình điều khiển nó 100%, mình có kiểm soát của nó ấy, thì chắc chắn là em sẽ không tiếp xúc với cồn. Em nghĩ thế.
Nhưng mà cái lý do mà em bỏ nó cũng là cái việc là kết quả của nó, chứ không phải là việc
đúng rồi.
Cái hành trình mình thưởng thức cái điều đấy.
Em chả biết.
Thì đây là một câu hỏi mình thử bàn luận. Tại vì với thì mình cái khoảnh khắc mà mình quyết định bỏ thì nó luôn có một cái khoảnh khắc cụ thể. Đấy là với chị nhá.
Đúng rồi.
Tức là mình có một cái, có thể mình nghĩ về nó, nhưng mà cái điều gì thì sẽ quyết định là cái công tắc là bụp một cái mình quyết định mình làm điều đấy, chứ không phải một lúc khác. Thì với cái chuyện ăn chay của thì mình là mình xem hai cái phim tài liệu. Thì tự dưng cái cảm xúc của mình, không phải là mình, đúng là mình không phải mình thích đồ ăn chay hơn, nhưng mà cảm xúc của mình với thịt thì nó bị mất. Đó, thì mình chuyển sang cái đấy. Nhưng đúng như Thắng nói là cái kết quả là cái mình tự dưng mình thấy, ví dụ mình ăn xong mình thấy khỏe khoắn, nhẹ nhõm ấy, thì cái đấy là kết quả, nó làm cho nó động viên tinh thần mình đi tiếp.
Không, thế thì em nghĩ là nó cũng không hẳn là kết quả, nó cũng là tư tưởng một chút.
Còn em thì sao? Cái chuyện ví dụ rượu chẳng hạn, trở về 2 tuần khá mới đúng không?
Vâng.
Thì cái khoảnh khắc nào em quyết định là em thôi?
Có lẽ là nó liên quan đến cái việc là em cũng biết là nó cũng là Tết đi, sau Tết đi. Xong rồi cái đợt đấy uống nhiều, dã man, uống nhiều khủng khiếp. Và mình bắt đầu hiểu được là cái hangover nó xảy ra với cả hầu hết tất cả mọi người, và nó, cái tác động của nó như nào ấy. Xong rồi, thế là...
Tức là em là người kiểu sẽ bị heavy hangover, là kiểu lăn cành ra. Tức là sẽ mất ngày hôm sau không?
cái hôm sau kiểu cảm giác của hangover nó kiểu như là nó theo định nghĩa nó là kiểu như là cơ thể nó thiếu cồn và nó muốn cồn nữa chứ không phải là nó không muốn cồn nữa. Thế nên là cái kiểu hangover mà kiểu mình bị đau đầu và mình bị kiểu chóng mặt xong rồi mình bị kiểu thiếu cái gì đấy nhưng khi mà mình uống tiếp rượu vào thì nó lại không sao ấy. Đấy mọi người không hay nói đấy là lý do mà em phải dùng từ hangover mà không có từ tiếng Việt vì không có nghĩa tiếng Việt của nó. Nếu mà mình nói là bị đau đầu sáng hôm sau thì hầu hết là cái lập luận ở quê là cái tại cái rượu chứ không phải là tại cái người.
Không có từ tiếng Việt cho hangover á?
Đó, chị tìm xem nào. Nó là cái gì? Em không nghĩ là có từ tiếng Việt cho hangover bởi vì em không nghĩ là mọi người công nhận hangover là kiểu ô thinh ấy, kiểu là một cái ấy,
cho từ điển ấy đúng không?
Đúng rồi. Mọi người chỉ nghĩ là kiểu như mình uống rượu, nếu mà mình đau đầu sáng hôm sau khi mình uống rượu thì rượu nó tệ.
Tôm có từ, không có từ thật à?
Không có. Không có và mọi người không công nhận cái đấy. Và thực ra là cái nó cũng đơn giản là một cái là bởi vì cái văn hóa uống rượu nó mạnh quá ở Việt Nam đến mức mà khi mà họ bị đau đầu sáng hôm sau có rượu cũng chả nhận.
Đau đầu rồi đúng không?
Khó nói. Nhưng có một cái thật là đơn giản là nếu mà mình bị đau đầu sáng hôm sau mình uống thêm rượu vào nó hết. Đấy là vì sao cái cơ thể nó đã phải chỉnh cái bản thân nó để nó chịu được với cái nồng độ cồn như thế. Và khi mà nó hết đi kiểu như là nó bị lụt ấy thì nó phải có một cái đoạn trũng, nó trũng lại được, nó trũng lại như thế, nó không quen được với cái trạng thái bình thường nữa. Và khi mà tạo ra một cái trũng đấy thì cuối cùng kiểu mình sẽ phụ thuộc vào nó thôi.
Thế chị ra một đề được không?
Ok chị.
Em tìm một từ tiếng Việt cho từ hangover được không?
Em vẫn dùng tạm những cái từ mà mọi người dùng được bởi vì toàn bảo là sáng hôm sau mệt hay như nào đấy. Nhưng mà thôi cứ dùng hangover cũng được, mình mượn từ cũng được mà.
Bàn lùi.
Em chả hiểu sao nó gọi là hangover. Chiều qua. Rồi. Đấy, chị ra đề khác đi.
Nhưng mà nợ lại nhá.
Thôi được rồi, để quay lại cái chuyện quan trọng là tương đối là
khoảnh khắc nào, đúng rồi.
Cái khoảnh khắc nào. Thực ra là từ đầu nó đã cái lúc mà em bỏ thuốc lá em đã kiểu em không thể nào tưởng tượng được là mình bỏ được rồi. Bởi vì là có lẽ là có một cái nó tốt là kiểu như là em công nhận là em bị nghiện nó ấy. Mình kiểu hoàn toàn phụ thuộc vào nó, mình hút nó đến cái giai đoạn mà kiểu mình không muốn, mình không thích, nó chả đem lại gì cho mình một cái cảm giác gì cụ thể. Đơn giản là mình phải hút nó thì mình biết là mình phụ thuộc vào nó. Và nhiều khi có những cái lập luận như kiểu như là kiểu vape hay là những cái mà nó thay nicotine hoặc thậm chí miếng dán nicotine và nó là một cái khác, nó là một cái giải pháp khác và nó không liên quan gì đến hút thuốc lá. Và chúc mừng bạn đã bỏ thành công thuốc lá, chúc mừng bạn đã bỏ thành công thuốc lá bằng cách là hút thuốc lá, đại loại thế. Tất cả đều là nicotine hết ý. Thì làm sao để bỏ hoàn toàn nicotine? Thì đấy là câu hỏi. Xong rồi cuối cùng em đọc một cái quyển sách, nó là quyển cách bỏ thuốc dễ của Alan Carr. Chưa có bản tiếng Việt của cái này. Hình như có rồi, hình như có thằng bạn nó đi qua, em không biết. Nếu mà có thì hay cho cộng đồng. Nhưng mà nó có một cái ý tưởng nó rất là hay. Một cái ý tưởng nó cực kỳ lạ mà về sau em mới nghiên cứu lại với nó. Là thực ra là cái phụ thuộc của thuốc lá, cái phụ thuộc hóa học nó rất là dễ bỏ. Cái quan trọng là cái não mình nó được lập trình để bảo là cái đấy nó ổn, nó tốt cho mình ấy. Và họ chia ra làm hai cái là cái tiềm thức với cả cái ý thức đi. Chắc là dịch ra như thế. Thì khi mà cái ý thức nó bảo mình là nó không tốt, cái đấy không tốt, tao biết rõ ràng là cái đấy không tốt nhưng mà mình vẫn không bỏ được. Là bởi vì tiềm thức nó không học được cái đấy. Nó đại diện cho niềm tin, nó đại diện cho... kiểu nó là một cái lập trình sẵn để cái cuộc sống của mình nó tiện hơn ấy, nhưng mà nó đổi lại là nó dịch ra thành những cái ham muốn mà mình không thể giải thích được. Và hầu hết mọi người không giải thích, mọi người chỉ nói là với coi như nó gọi nó là chủ nghĩa tự nhiên, là tôi cảm thấy thế này thế nên hẳn nó là tự nhiên, và nếu nó là tự nhiên thì tôi không bản lùi, không phản đối nó, tôi đi theo nó. Thực ra là em nghĩ là xã hội bây giờ nó hay, mọi người hay bị đi theo cái đấy. Là mọi người hay nói việc là kiểu như là tôi tôn trọng cái gì tôi đang cảm thấy, những cái cảm xúc của tôi nó là nhất, nó là tôi tôn trọng nó. Và cái này nó được làm mạnh lên bởi những cái dịch vụ mà nó đáp ứng những cái nhu cầu đấy. Tôi cảm thấy đói, thế là kiểu như là bạn có thể có đồ ăn ngay bây giờ. Tôi cảm thấy
luôn và ngay. Living for the moment.
Nói chung là đấy, tất cả những cái mà cảm giác của mình nó được kiểu nó được nâng niu, nó được kiểu đáp ứng ngay lập tức ấy. đơn giản bởi vì cái đấy nó kiếm ra tiền thôi. Nhưng mà em nghĩ là trong tương lai nó sẽ đi đến những cái vấn đề là kiểu như là chắc là kiểu mọi người ăn càng ngày càng nhiều này, béo phì càng ngày càng lên này, và đàn ông ngoại tình càng ngày càng nhiều. Bởi vì họ sẽ phải lập luận một cái là tất nhiên rất nhiều đàn ông sẽ không thoát ra được cái lập luận là kiểu như là tôi yêu em nhưng mà tôi vẫn cảm thấy tình cảm với người khác, và tình cảm mà kiểu sexual nó rất là rõ ràng, thế thì làm sao mà kiểu như là tôi xin lỗi nhá, kiểu làm sao mà mình giải quyết được cái đấy, làm sao mà tôi giải thích được là kiểu tôi cảm giác tự nhiên thế thì chắc chắn là tôi phải đi theo người ta chứ. Thì cái câu trả lời là gì? Là cảm xúc của bạn nó chả có ý nghĩa gì cả. Cảm xúc của bạn nó cũng là một cái mà bạn cần phải kiểm soát, chỉ là nó ở cái tầng sâu hơn thôi.
Eo ơi, một người đến từ một người mà đem cảm xúc của mình ra để làm nhiều thứ khác mà chống lại cảm xúc. Tuy nhiên Thắng là một cái người mà có thể nói từ điểm A đến điểm B một cách trơn tuần tuột, mặc dù A và B cách nhau cực kỳ xa. Đầu óc của thì mình đang dừng, thì mình đoán là cái này của khán giả luôn, là mình dừng ở cái đoạn mà ý thức với tiềm thức ấy đấy.
Xin lỗi, có lẽ là nó nhanh quá, có lẽ là thế nữa.
Em nhanh hơn não chị, đúng không? Ý của em là thế đúng không?
Có thể là
sự lướt đi ấy, cái sự lướt đi nó diễn ra nhanh hơn.
Không, nhưng mà em sẽ cố gắng nói cho nó dễ hiểu hơn. Thực ra là
không, chị vấn đề là chị hiểu chứ. Và chị nghĩ là khán giả hiểu những cái gì nó động lại thôi. Quay về một chút chuyện ý thức với tiềm thức. Thì mình sẽ dịch ra ý thức là cái gì theo cảm giác thôi, là nó
cái này
nó trực diện hơn này.
Cái này
không?
Em cũng học vẹt, em lấy sách ra nói vẹt ra mà.
Không thì chị thì mình chia sẻ cái cảm giác của mình mà cái lúc mà day dứt nhất mà khi mà chuyển sang ăn chay.
Dạ.
Là cái lúc mà thì mình nghĩ ra là mình phải thay đổi ký ức của mình về đồ ăn.
Yeah.
Bởi vì là lúc mình đói ấy, thì mình sẽ nghĩ về những cái đồ ăn mà mình yêu thích. Đấy là một bát phở bò, đúng không? Đấy là một kiểu những thứ ốc ác, kiểu nhiều dầu mỡ, ví dụ thế. Và mình phát hiện ra là nếu mà mình muốn ăn chay một cách trọn vẹn ấy, thì mình phải thay đổi toàn bộ cái ký ức về đồ ăn của mình. Những cái đồ ăn mình thèm nó phải là đồ chay, đúng không? Thì mình mới có cái cơ hội. Thì mình không biết là cái lúc mà Thắng nói đến ý thức với tiềm thức thì mình cảm giác nó có cái lớp của cái việc là mình phải thay đổi.
Nó chính xác là cái em đang nói về nó có thể nói cách khác, nó là kiểu như là giáo dục lại bản thân mình, hoặc là thay đổi cái, nếu mà muốn thay đổi hành vi thì thay đổi cái mối quan hệ của mình với cái hành vi đấy. Mình thay đổi mối quan hệ của mình với thịt, với cả kiểu ngành công nghiệp thịt nói chung.
Chứ không phải là, đúng rồi, ok. Nhưng bây giờ quay về một thứ chị vẫn nhớ và vẫn hiểu này, đấy là cái cảm xúc. Em có vẻ bài trừ cảm xúc.
Tức là em thích cái cảm xúc em đang nói đến. Có lẽ là nói đến hai cái nó khác nhau khi mà nói đến cái cảm xúc, cái loại cảm xúc mà em đang cố miêu tả trong nghệ thuật. Em đang nói đến ham muốn hơn, kiểu như là cái cảm giác mà ham muốn nó đến từ việc mình trũng ở đâu ấy, xong rồi mình muốn lấp đầy cái lỗ đấy.
Rồi, cũng là em nói trong một cuộc nói chuyện khác, Thắng nói đến cần mà muốn.
Cần mà muốn, điều ta muốn ta không cần, cần và muốn. Bây giờ em nghĩ sao về điều đấy nhỉ? Em cũng...
Hồi xưa Thắng nói là Thắng muốn là Thắng muốn Thắng nghĩ là Thắng sẽ tìm những cái thứ ở bên cạnh mình mà Thắng thực sự cần, chứ Thắng không muốn sở hữu những cái thứ mà Thắng chỉ muốn thôi. Tại vì cái sự muốn thì nó có rất là nhiều, nhưng cái sự cần thì có thể nó không cần đến mức độ nhiều như thế.
Luật mua sắm.
Lúc đấy là em chỉ nói về mua sắm à?
Nó dễ hiểu nhất ở trong mua sắm. Em nghĩ thế, kiểu như là mình có cần cái gì không hay mình muốn cái gì. Cái đấy siêu khó. Bởi vì là nó là một cái nữa, khi mà lại nói đến tiềm thức nhá, nó có một cái gọi là kiểu lập trình xã hội. Thì khi mà mình đi vào một cái chỗ mà nó có nhiều sản phẩm xung quanh ấy, thì cái mà mình biết ở trong ý thức thì là kiểu như là ok, mình không cần những cái này. Và nhưng mà ở trong tiềm thức của mình, khi mà mình nhìn thấy ảnh rất là nhiều người đang hạnh phúc sử dụng cái đấy, thì cái tiềm thức của mình lại bảo là kiểu uầy, nếu mà mình có cái đấy thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Cái này nó có thật. Và đấy là lý do mà kiểu người xem TV tiêu dùng hơn nhiều hơn là người không xem TV.
Tức là càng nhìn thấy nhiều thứ thì càng...
Em nghĩ là có một cái rất là dễ hiểu là giác quan có nhiều dây thần kinh, nhất là cái mắt. Thế nên là có, nếu mà mình cảm thấy bị chói tai bởi cái tiếng còi bằng tai thì có những cái nó cũng gọi là chói mắt, nhưng không phải là bằng ánh sáng mà là những cái hình ảnh nó mạnh quá, những cái hình ảnh mà nó màu sắc quá, nó kiểu như là đi đường nếu mà mình toàn thấy kiểu người mẫu quá xinh đẹp và những cái con người xinh đẹp nhất thế giới họ đang tiêu dùng những cái đồ mà nó xịn nhất, nó đắt nhất, tự cái tiềm thức của mình nó sẽ bị kiểu điều chỉnh ấy. Và cái tiềm thức thì nó lại điều chỉnh hành vi của mình.
Tự dưng Thắng nói nhá, thì mình nhớ đến cái hình ảnh của cái sân bay. Thắng vừa sân bay về đúng không? Đây là đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thắng đi sống ở Hà Nội và Thắng vào đây cho một cái show diễn ngày mai, diễn vào ngày mai, cũng đã bán hết vé rồi. Đấy, Thắng ngồi đây không lo lắng gì về chuyện vé lắm.
Em bây giờ em mới biết đấy, chị bảo em mới biết đấy. Chị
đấy, nhưng mà mình nhắc đến cái sân bay tại vì thì mình muốn nhắc đến cái khái niệm, có thể nó xa cái khái niệm mua sắm, nhưng nó về cái gọi là cái ô nhiễm về thị giác. Từ hồi xưa mình sẽ nghĩ là ô nhiễm khí thải, nhưng mà mình ở trong thì mình cảm giác và sân bay tại sao nó cứ mọi thứ nó cứ phải đập vào mình ấy, nó gào thét để tìm cái sự chú ý của mình. Cái những cái bảng quảng cáo á, mà nó quảng cáo là một lẽ nhá. Cái mình chị ghét nhất là những cái bảng quảng cáo nó cứ kêu gọi là hãy quảng cáo đi ấy. Nó cứ bảo là hãy liên hệ với số điện thoại này để quảng cáo ở chỗ này ấy. Bản thân cái sự ô nhiễm đấy nó kiểu ở trong một cái cuộc sống mà rõ ràng là bây giờ mọi thứ đều gào thét sự chú ý, có đúng không?
Yeah, đúng rồi.
Xong em ví dụ nhá, em gật như thế, em có một cái tips nào để mà tồn tại trong cái cuộc sống này không?
Em nghĩ là đối với em thì em sẽ cẩn thận hơn những cái gì em nhìn thấy, nhưng mà đối em cũng không phiền hà lắm về cái đấy. Bởi vì là khi mà mình biết cái sự thật là nó đang là một phần lập trình của mình rồi thì nó lại không lập trình được cho mình nữa, thì mình cứ biết là nó đang làm thế với mình ấy. Thì mỗi lần mà nó làm thế, mình biết là nó làm thế thì mình lại không bị nó lập trình nữa. Tức là mình một trong những cái việc trở nên gọi là sành hơn hoặc là kiểu như là tốt hơn, hoặc là cái mà người ta gọi là biết mình từ cái thần thoại Hy Lạp hay như nào đấy, hoặc là không gọi là thần thoại,
cái gì
tức là ngày xưa mà có một ông nào đấy mà em không nhớ, ông ấy bảo là ở Hy Lạp xong rồi cái thời mà kiểu ở đấy toàn là triết gia, ông nào cũng hay ấy. Thì có ông ấy bảo là kiểu như muốn đến hạnh phúc thì phải biết mình. Và em nghĩ cái đấy kiểu bao nhiêu mấy nghìn năm sau đến bây giờ nó lại đúng. Và em nghĩ là một trong những cái đấy để dịch ra cái mà mình đang nói thì là mình từ ngữ hóa được nhiều cái ở trong tiềm thức của mình vào trong ý thức. Mình đưa nhiều cái trong tiềm thức vào trong ý thức hơn.
Ok. Nhưng nó dẫn đến cái việc tự dưng thì mình nói ra cái chuyện này bởi vì hóa ra là mình làm nghề truyền thông và quảng cáo, nên mình sẽ bị nhìn thấy những thứ đấy. Nên thì mình sẽ hỏi về cái hướng của Thắng về nhạc. Thắng có bao giờ bị cái, đúng không, những cái sao nhãng hay là cái những cái gào thét sự chú ý mà bằng âm thanh không?
Em nghe đến nhiều. Thực ra là em lại thích, em bị phụ thuộc vào những cái đấy, và khi mà em nghe kiểu ví dụ như là em đang nghe đến một bản giao hưởng, một cái bản mà kiểu như là người ta nói chuyện với người nghe và người ta yêu cầu người nghe phải có một tiếng, và họ chỉ nghe cái lên xuống của một nhạc cụ thôi, ở trong đấy có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà về mặt âm thanh, đang nói về mặt âm thanh nhưng nó khác với cả kiểu như là một dây có tất cả các tần số đang được sử dụng ở các cái loại khác nhau, một con kích ngon, một cái két ngon ấy. Em nghĩ là đối với em thì nó cũng là một loại kiểu đường nhiều, rất là kiểu nhiều gia vị ấy. Nó và em bị ảnh hưởng nhiều bởi kiểu nghe nhạc đấy. Em không biết là em nghĩ sao về điều đấy, nhưng mà em nghĩ là nghe nhạc thì nó không, cái tai thì nó không ảnh hưởng nhiều bằng cái mắt với cả cái ăn chẳng hạn ấy. Okay. Ví dụ cái ăn là cái dinh dưỡng nó vào mình ấy, thế nên là mình ăn đồ nhiều gia vị quá thì nó cũng phải để ý. Nhưng mà lúc mà nghe ấy, thì em nghe rất nhiều gia vị. Công nhận là để nói với
không
hành
bị à?
Thì thực sự là kiểu như là món nào em cũng ăn, nếu mà để nói với âm nhạc ấy. Em nghe nhiều ấy và
không bị ảnh hưởng á?
Em nghĩ là em bị ảnh hưởng chứ. Em bị
đúng
ảnh
không?
Hưởng nhiều. Em bị ảnh hưởng nhiều. Em nghĩ là kiểu cái nhất là khi mà em nghe nhạc pop nhiều thì cái mà mong đợi của em về âm nhạc nó cứ kiểu bây giờ nó cứ dưới 3 phút rưỡi. Em thưởng thức được nhạc 5 phút rưỡi, nhưng mà khi mà em làm ấy, nhất là khi mà em đã xác định là em làm nhạc pop hay là như thế nào đấy thì em cứ muốn nó ngắn là một này, và nó xảy ra liên tục là hai này. Em nghĩ là em bị ảnh hưởng bởi kiểu như là cách mọi người làm nhạc nhiều. Cho dù là em biết chắc chắn đấy là mọi người đang chơi với cả cái mọi người đang làm theo cái gọi là cái vòng tập trung của khán giả, attention span của khán giả ấy. Và càng ngày cái đấy nó càng giảm bởi vì nhiều lý do rất là dễ hiểu, là kiểu mọi người đang kiểu tập trung chú ý càng ngày càng ngắn ấy. Và thực ra một phần em cũng cổ suý cho cái đấy. Một phần thì em lại không cổ suý cho cái đấy. Nhưng mà thế nào cũng được. Nói chung là cái có một cái mà em nhận ra là sứ mạng của mình làm nghệ sĩ chắc chắn nó không phải là đi dạy đời cho người khác, mà chắc chắn không phải là giảng đạo đức cho người khác. Lúc mà em nói ở đây thì em sẽ nói về những cái vấn đề, và em nói về kiểu như những cái mà em nghĩ là nên xảy ra như này, nên xảy ra thế kia, nhưng mà lúc mà làm nhạc thì em không làm như thế. Em không có nhu cầu để điều chỉnh hành vi của người khác.
Hồi xưa nói chuyện với Thắng hay có nhiều cái liên đới của những cuộc nói chuyện khác. Thắng có nói đến một cái thứ, chắc là Thắng lúc ấy nói đùa, là đến một lúc Thắng sẽ làm một cái phiên bản nhạc cho người lười. Tức là chỉ có 30 giây thôi. Là một sự không nghiêm túc đúng không?
Ủa, em nghĩ là nếu mà em không làm cái đấy đầu tiên thì sẽ có người làm cái đấy. Nhạc 30 giây cũng dễ mà. Bây giờ kiểu như là nhớ năm ngoái Old Town Road có đâu 2 phút à? Đấy là cái bài ngắn nhất. Ở trong cái top em nghĩ thế. Không biết là có bao giờ nó xuống đến 1 phút, 1 phút rưỡi không. Nói thì cũng buồn cười, bởi vì là có lẽ là có một cái ngưỡng bài hát nào đó mà nó sẽ mang tính sinh học, mang tính là con người, và cũng mang tính là kiểu tốc độ của một thông tin nói thế nào cho đủ ấy, thì sẽ không bao giờ hợp lý ở trong 30 giây để gọi nó là nhạc pop. Chứ nếu mà gọi nó là nhạc thể nghiệm thì bao lâu cũng được, làm gì cũng được.
Hôm trước thì mình có nghe Lỏm, Thắng và Trung trong ban Ngọt có nói về một cái ý khá là hay, tức là cái lứa chơi nhạc bây giờ, tại vì Thắng vừa nhắc đến nhạc pop hay là tức là vẫn nói về thể loại nhạc đúng không? Yeah. Nhưng mà lúc đó thì mình không biết là mình có nghe nhầm hay không, nhưng mà Thắng còn nói về một cái ý là dường như là cái người làm nhạc càng trẻ, họ không việc gì phải bó họ một cái thể loại nhạc. Họ đang ở cái loại nhạc này, họ có thể di chuyển ngay lập tức sang một cái kiểu nhạc khác.
Cái đấy em đang nói về về một cái mà em nghĩ là chưa bao giờ xảy ra ở trong lịch sử. Đang nói về những cái mà khi mà internet vào, khi mà thế giới chưa bao giờ phẳng như thế này, thì cái hành vi của người nghe nhạc sẽ có nhiều người ta nghe đa thể loại hơn. Và bởi vì tất cả các phương tiện nghe nhạc, nhất là kiểu iTunes, Spotify các thứ, nó ở đây và nó được trình bày với cái việc là kiểu như là các bạn nên nghe tất cả các thể loại nhạc. Chả có lý do gì các bạn lại chỉ đi theo một thể loại nhạc cả. Thế nên là bởi vì người viết và người nghe đều cùng là một loài động vật ở trong một khu vực ấy. Thì tất nhiên là người viết cũng sẽ như thế, người viết sẽ nhìn thể loại nhạc khác với cả ngày xưa. Em không thực sự là nhớ là ngày xưa mình nhìn thể loại nhạc như thế nào, nhưng mà em nhớ là cái hồi em nghe rock, cái hồi em nghe xong rồi em chuyển sang nghe hip hop. Thực ra là thời đấy em chỉ nghe theo một phái như thế thôi. Bởi vì đơn giản là khi mà mình nghe những cái nhạc original thường là từ đĩa CD mình phải mua ấy, thì mình có một cái niềm tin gì đó vào cái thể loại và cái cách mà người ta sản xuất một cái nhạc như thế. Và em bắt đầu viết nhạc, em bắt đầu làm nhạc với một ý tưởng đủ mạnh để khiến em bắt đầu bắt tay vào làm. Em nghĩ là cái ý tưởng là thực ra là em coi âm nhạc với tất cả các thể loại nhạc bắt đầu hoàn toàn bình đẳng. Nó thay đổi cái tư tưởng của em. Là em nhìn các thể loại nhạc hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà đúng là gần đây thì em còn nhận ra một cái nữa là người nghe cũng đã dần như là họ thay gần như họ thay đổi hoàn toàn cái cách mà họ nghe nhạc, cái cách họ nhìn thể loại nhạc. Thể loại nhạc dần dần là nó không đủ kiểu, nếu mà để đại diện cho một cái tư tưởng, họ đại diện cho một cái phái của họ ấy, nó phải có một cái quyền kiểu exclusive, gọi là kiểu như là quyền kiểu khó chạm vào một cách nhất định ấy, khó lấy ấy. Nhưng mà bởi vì là chỉ bấm một nút thì bất cứ thể loại nhạc nào anh có thể nghe được thì nó thay đổi cái đấy.
Đúng. Thì mình Thắng đưa ra cái ý này thì mình thấy thú vị, tại đúng là hồi xưa mình mọi thứ nó được chia ngăn, và mình chỉ có mình cách mà mình chui vào cái ngăn đấy là mình phải ở trong đấy. Còn bây giờ là cái ngăn của mình nó không có cái ngăn chắn những cái đấy nữa. Đúng là trong một cái nền tảng nghe nhạc thì mình muốn nhảy sang thể loại nào cũng được. Thắng nếu mà bạn đang sống ở cái thời đại như vậy, bạn có bị áp lực hay không, hay là không?
Lúc mà làm thì em có ngộ ra được, hoặc là em có nhận ra được, em có luận ra được một cái như vậy, nhưng mà lúc làm thì em không nghĩ về cái đấy. Đơn giản thì khi mà lúc viết thì em chỉ nghĩ về việc là em viết những cái mà em thấy hay, thì và nếu mà em muốn có tính thời đại thì em tìm những cái bài nào hay ở thời đại này, thế thôi. Còn đâu không nghĩ nhiều.
Nhưng mà khán giả thì sao nhỉ? Bởi vì mình nghĩ nhá, hồi xưa mình sẽ thấy là rock fan nhá, rất là khác với hội chơi hip hop đúng không? Xong hội kiểu R&B về jazz các thứ, hay là cổ điển lại càng khác. Tức là hồi xưa thì mình cảm giác nó là cái sự tồn tại của nhiều quốc gia cạnh nhau, và mình có thể làm vua của quốc gia này đúng không? Và mình là thường dân của quốc gia khác. Thế nhưng mà khi mà mọi thứ nó phẳng như thế này, và đến một ngày mình cứ hình dung đến một lúc mà cái thể loại âm nhạc, những cái luật rằng là một cái bằng chứng là K-pop nhá, thì mình nhớ là trên cái phim tài liệu của Fox làm Explain K-pop, thì lấy một cái bài của Girl Generation, bài Boys gì đó, thì người ta lôi ra và thấy các cái khuôn nhạc là nó sẽ có cái giai điệu của hip hop ở trong đấy, xong nó có cái giai điệu của pop, xong nó lại có cái răng dứa của rock, ví dụ như thế. Tức là K-pop làm một cách thành công thức rằng là tôi sẽ với một cái cách mà tôi biến cái này thành hit là bởi vì có tất cả các cái element, các cái thành tố của các thể loại khác nhau vào trong một, đúng không? Cái lúc đó khi mình cách đây vài năm họ ra cái đấy chẳng hạn thì mình thấy có một chút ngạc nhiên, nhưng bây giờ khi mà Thắng miêu tả là nó thành cái thói quen này thì mình thấy chuyện này nó rất bình thường. Nên quay về những cái quốc gia, đến bây giờ là các cái biên giới nó sẽ xóa nhòa, những cái xóa nhòa đi, nó có gây ra cái sự thay đổi gì không?
Em nghĩ là mọi người sẽ trầm cảm nhiều hơn.
Tại sao nào?
Em đọc một cái em nghĩ là thậm chí phải em chạm vào đến khoảng 2-3 quyển sách nói về cái việc này, nói về cái việc là cái thời đại mà mọi người phẳng và mọi người đều được đón nhận ở bất cứ đâu, thì cái con người họ sẽ nghĩ là tôi đang thuộc cái bầy nào, thế tôi đang thuộc làng nào, tôi đang thuộc bầy nào. Tại sao mọi người lại nghĩ như thế? Bởi vì có một quyển em nghĩ là cái cách nói hay nhất, thì người ta bảo là con người chưa sẵn sàng để bỏ để làm cái cá nhân. Tức là ở xã hội này họ đang làm cái cá nhân, nơi mà mọi người là mình và những cái của tôi được tôn trọng, và nó luôn luôn có là kiểu như là tôi muốn làm gì, tôi muốn là ai. Nhưng mà mọi người lại bài trừ cái việc là kiểu tôi muốn thuộc vào đám đông nào, tôi đang đi theo luật lệ làng nào, ai là người dẫn của tôi. Không, mọi người lại bảo là kiểu tất cả mọi người hãy nên là leader, nên là người dẫn đầu. Nhưng mà em không biết, em quá quá vội để nói là kiểu như là thế nào là tốt, thế nào là xấu. Nhưng em biết chắc chắn một cái là như này, mình đang sống trong thời đại 4.0 và mình có cơ thể 1.0. Cơ thể của mình nó
chưa kịp lên,
nó vẫn là của thời săn bắt hái lượm thôi. Thế nên là có nhiều cái nó sẽ mong là khi mà nó đẻ ra, nó sẽ mong được ở trong một, thứ nhất là một đội săn bắt. Nó không mong cúi xuống để làm đồng, chắc chắn là như thế. 2.0 cách mạng nông nghiệp nó mới đẻ ra thoát vị đĩa đệm. Trước đấy mọi người không bị.
Ok.
Cách mạng nông nghiệp đẻ ra thức ăn nấu chín và thức ăn mềm luộc, làm cho mọi người bị răng hô, răng khểnh các thứ. Em vừa mới xem một cái video hôm nay bảo là bằng chứng khảo cổ của những người cách mạng ở 1.0, những người săn bắt hái lượm, thực ra răng của răng họ ít khi mất trật tự.
Răng rất đẹp. Răng ăn
thế gì, thế buồn cười. Sao răng nói về răng nhỉ?
Thế sao lại nói về răng nhỉ?
Thì em nghĩ là nhiều khi em nghĩ về cuộc sống của mình chẳng hạn ấy. Em thích có một cái bầy á. Em thích chỉ đơn giản là kiểu như là có những người mà mình confirm là mình cũng biết họ cũng lâu rồi. Đấy là một này. Hai là chắc chắn là họ sẽ không ăn thịt mình. Thứ ba là họ là cùng giống với mình. Và họ sẽ báo cho mình biết nếu mà có kẻ săn mồi xung quanh. Mình có khi mình chỉ sống như thế. Nhiều khi kiểu như là em đi cà phê em hay tập cái đấy. Kiểu như đi cà phê với một người ấy, em hay tưởng tượng là ok, tụi mình với người này là một bầy. và nó giống kiểu như là một bầy mà kiểu hươu nó ăn cỏ với nhau.
Ừ.
Nó chỉ cần ăn cỏ với nhau, ừ. nó không cần nói gì cả.
Ừ.
Nó không cần phải làm cho nhau thú vị, nó không cần phải giải trí cho nhau.
Ừ.
Nó chỉ cần thưởng thức cái dinh dưỡng của nhau này, nó thưởng thức là cái thời tiết nó đủ đẹp này, ừ. và nó thưởng thức cái sự thật là người này sẽ không giết mình sẽ không giết người này, ừ. họ là cùng một loài với nhau và nếu mà có nguy hiểm thì sẽ báo cho nhau biết. Hay là mình chỉ sống đơn giản thế thôi cũng được.
Thì mình không chống lại quan điểm này. Về bản chất mình cũng thấy là nếu mà trong một nhóm người mà chỉ cần hơn 7 người á, tự dưng mình đã thấy nó chia thành hai mẫu đối thoại. Ví dụ có 9 người là mình đã thấy là 5 người sẽ gom ở bên này, 4 người gom ở bên này. Tức là cái việc gom á, ở trong một cái đám người càng đông ấy, cái nhu cầu gom nhỏ lại những nhóm nhỏ thì nó đến rất là tự nhiên.
Vâng.
Mọi người cũng nói là quá 700 người thì sẽ hình thành một cái tổ chức, bắt đầu sẽ đòi hỏi những cái lớp lang lên. Tuy nhiên thành ra nó quay về cái câu chuyện là ví dụ giả sử âm nhạc là phẳng. Nhưng thì mình vẫn tin là phẳng ở đây là bởi vì những cái biên giới, những cái barrier nó cũ ấy, nó bị dỡ ra. Và nó sẽ được có những cái tiêu chí mới để chia thành những nhóm, vẫn chia thành nhóm nhưng mà tiêu chí mới. Nó giống kiểu như là hồi xưa các quốc gia là có tiền tệ khác nhau chẳng hạn, xong đến lúc bây giờ có Bitcoin kiểu phá hết tất cả các cái ranh giới về tiền tệ. Nhưng mà Bitcoin sẽ chia là người có Bitcoin và người không có Bitcoin, hay là Bitcoin loại gì loại khác đấy. Ý của Thủy Minh ở đây là bằng cách nào đó thì chúng ta vẫn cứ form lại nhau đấy. Nên giả sử trong một cái rất là phẳng về nhạc, khi mà thể loại nhạc bị xóa nhòa, một ranh giới cũ bị xóa đi, thì cái gì, liệu cái gì nó sẽ form?
Em nghĩ là nó sẽ rộng hơn chẳng hạn. Ví dụ như là khi mà người ta bắt đầu vẽ thì người ta chỉ có là tranh này và bán tranh thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà cái thái độ là một cái hình vuông, có một cái hình ở trên đấy quá quen rồi, thì tất nhiên là người ta sẽ chia ra thể loại nhạc là thể loại là tranh trang trí,
ừ.
và tranh kiểu rất là đắt, ừ. vì một lý do nào đấy,
ừ.
thì nó rộng quá nên nó thành như thế,
ừ.
Còn đối với em thì em không nghĩ được xa rồi, chết rồi. Nói chung là về nhạc ấy, em thấy vẫn có thể loại mà.
Được. Cú cua về được đấy. Được đấy. Không, nhưng mà có thể là hoàng gần người hay nói Gen Z đi. Ví dụ Gen Z chắc chắn là sẽ nghe nhạc của Ngọt, chứ chưa chắc đã nghe nhạc của những anh lớn hơn, đúng không? Tức là sẽ nghe quanh cái như nào nhỉ, một cái hình ảnh. Hay là thôi bây giờ lấy ví dụ đi, hôm nọ Ngọt hát với cái nhóm Flop chẳng hạn, đúng không? Thì cùng một cái hôm đấy thì rõ ràng là có hai cộng đồng hai cộng đồng fan cùng nhập
chị,
vào đấy.
Chị đứng ở khán đài thôi.
Chị đứng ở đấy.
Em đứng ở backstage thì em chỉ lên hát thôi.
Nhưng ví dụ nhá, mình là thôi mình nói không nói chuyện vĩ mô, nói chuyện nói ngay trong cái buổi hôm đấy chẳng hạn. Thì theo thì mình nhìn là hai nhóm.
Dạ.
Thế nhưng cái hai nhóm đấy chung sống có vẻ hòa hợp.
Vâng.
Thì ý của mình nói ở đây là nếu họ chia nhóm kiểu gì nhỉ? Họ chia nhóm bởi vì tên ban nhạc, bởi vì người họ follow, đúng không?
Họ chia nhóm kiểu gì?
Thôi mình nói chuyện khác nhá.
Chị cứ
không, thì mình chỉ nghĩ là đến một lúc âm nhạc nó sẽ đòi hỏi những cái ranh giới mới. Những khi mà thể loại nhạc nó có thể là không còn là, nó như một cái áo thôi, xong bây giờ mình cần một cái áo khác để mà chia những cái nhóm hay những cái cộng đồng.
Vâng.
Nếu không phải thể loại thì có thể là nghệ sĩ.
Em nghĩ là cách làm việc. Em nghĩ là có một cái mà mọi người sẽ nó tồn tại bao nhiêu chắc là mấy thế kỷ, nhưng mà người ta sẽ tham vấn nhiều hơn đối với người nghe, là người nghe sẽ nghe là kiểu nghệ sĩ đã làm việc theo kiểu gì, theo hướng làm việc của nghệ sĩ đấy. Thế nên là mới khó để nói về nhạc indie theo thể loại của nó, bởi vì thực ra là indie chỉ về cách làm việc thôi, nó nói về cách làm việc thôi.
Có những hướng làm việc kiểu như thế nào?
Em nghĩ là em chỉ nói tốt nhất về hướng làm việc của bọn em so với cả hướng làm việc của ví dụ như là những nghệ sĩ có công ty đi, tôi gọi là nghệ sĩ độc lập, nghệ sĩ có công ty, hay là nói là indie pop. Và cái này là em nói theo kiểu như là em nghĩ là em hơi nghiên cứu cách làm việc của Billie Eilish ấy. Thì bởi vì là Billie Eilish có được công nhận được Grammy, và em nghiên cứu bạn ấy, và em mới thực sự em gần như là em vòng về em hiểu được là cái sự khác nhau lớn của các phái làm việc của nghệ sĩ là như thế nào. Và mình có thể chia các nghệ sĩ thành hai kiểu lớn như thế này, và đây chỉ là một trong những cách chia thôi, nó hữu hiệu theo cách của nó và nó không hữu hiệu ở trong những cái cuộc nói chuyện khác. Nhưng mà trong cuộc nói chuyện này thì mình có thể chia là nghệ sĩ có một producer là người khác, có một người sản xuất khác, và một nghệ sĩ tự sản xuất mình. Nó nói rõ hơn là tất cả những khâu của nghệ sĩ phải được phục vụ theo tầm nhìn của nghệ sĩ đấy. Nó khác với các nghệ sĩ mà tất cả các khâu được phục vụ theo tầm nhìn của, ví dụ như là tôi mặc quần áo là do designer của tôi nghĩ ra. Còn tôi MV của tôi là người này làm các thứ. Và hầu hết là khi mà có một cái gọi là công nghiệp âm nhạc rồi, và kiểu mỗi nghệ sĩ có công ty rồi, thì thường là cái tầm nhìn của nghệ sĩ, kiểu chính người hát, chính người viết, chính cái cá nhân mà đi lên sân khấu đấy, họ không được tham vấn, hoặc là họ không được tham vấn một cách thỏa đáng, mà người ta sẽ đi ra hỏi producer, người ta hỏi manager các thứ. Thì nghệ sĩ độc lập là nghệ sĩ mà có một cái đội đủ nhỏ, mà đội kiểu hoàn toàn hiểu được cái cách làm việc đầu tiên là đi hỏi xem là cái đứa đứng trên sân khấu nó muốn cái gì. Lúc nào cũng thế.
Thế giờ thì mình nghĩ có hai cái từ, cái danh từ rõ ràng ấy, artist với idol ấy. Tức là nó hơi extreme, nó hơi kiểu hơi xa nhau một chút, nhưng mà
nghệ
nó
sĩ
đúng
và thần tượng.
Nghệ sĩ và thần tượng là hai cái kiểu làm việc đó. Và thì mình nghĩ là nó sẽ có những cái ở giữa. Sẽ có những cái ở giữa.
Em nghĩ là có nhiều, nhất là có nhiều nghệ sĩ mà họ bắt đầu bằng làm nghệ sĩ, xong về sau họ thành thần tượng, và về sau họ phải tìm lại mình. Em nghĩ là điển hình nhất chắc là kiểu Taylor Swift hay là Justin Bieber. Họ gần như là kiểu họ thành thần tượng, họ quá lớn, và mình quên mất là đơn giản là họ là những người viết nhạc và họ hát nhạc, và họ có một đội đằng sau vẽ họ ở một cái hình ảnh nó quá lớn. Họ đều đã bị biến thành những ông thần và những bà thần. Và bây giờ Justin Bieber quay lại bài đầu tiên em thích của Justin Bieber là Pictures, bài đầu tiên ra. Và em nghĩ là có một cái gì đấy nó đủ thật ở trong đấy để em thích. Và em nghĩ là nó nói ra một cái sự quan trọng, và em có thể là đấy chỉ là phỏng đoán của em, nhưng mà có nhiều phần của đội Justin Bieber đã quay lại là nói là kiểu người ta bắt đầu hỏi là Justin muốn cái gì, thực sự là Justin muốn cái gì. Và như thế thì em thấy mọi thứ nó bắt đầu bình tĩnh hơn, cái quy mô nó nhỏ hơn, và có khi là phải hy sinh nhiều thứ hơn, nó phải hy sinh nhiều thứ hơn. Billie Eilish làm cái này rất là rõ ràng bằng cách là làm những cái MV của Billie. Ví dụ như là cái Therefore Em, em nghĩ nó là một MV chán, nhưng mà nó được đạo diễn cái ý tưởng của Billie từ đầu đến cuối. Thì trách nhiệm của nghệ sĩ là phải nghiên cứu tất cả các khâu để xem mọi người làm gì và thế nào để kiểu như là nói được cái tầm nhìn của mình. Và trách nhiệm của tất cả đội đấy là hoàn toàn là không có tham vọng quá lớn về việc là vẽ hoặc là tạo ra một thần tượng. Bởi vì là khi mà đây lại nói về cái giáo dục, cái lập trình tiềm thức của người xem. Khi mà người xem một người viết nhạc rất hay, hát rất hay, âm nhạc của họ được làm rất chỉnh chu, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo từ đầu đến cuối. Họ mặc lúc nào cũng hoàn hảo, mỗi lần họ đi lên họ đều mặc hoàn hảo, họ có cơ thể hoàn hảo. Họ đi lên, đứng lên một chỗ có ánh sáng hoàn hảo và họ hát hoàn hảo. Và thế thì cái tâm thức của mọi người nghĩ là gì? Người này hẳn là phải hoàn hảo về đạo đức. Người này hẳn là phải hoàn hảo về tất cả những gì họ làm. Và thế là lại có một cái nữa là người ta hoàn toàn bị sốc khi mà người ta những người đấy, người ta hoặc là hút thuốc chẳng hạn, hoặc là kiểu họ đi bộ ở bên ngoài đường, kiểu họ làm những cái mà bình thường như thế. Và họ bị soi rất là nhiều. Và khi mà em xem kiểu những thần tượng mà họ bị kiểu đi fan bâu vào, hay là ở những cái lúc mà họ chưa sẵn sàng để đi ra những cái sự xuất hiện như thế, trông họ mệt mỏi, họ rõ ràng là họ bị phiền, rõ ràng là họ không muốn cái điều này xảy ra. Họ không muốn được nhìn là những người hoàn hảo về đạo đức, cái đấy nó quá mệt mỏi.
Làm thế nào, thôi nói về em đi, không nói về họ nữa. Làm thế nào đạt được một cái sự thoải mái nhất định? Tại vì chị so sánh, chị cảm giác là đúng là nghệ sĩ khi mà phải xuất hiện ấy, thì hay phải gồng lên một cái hình ảnh. Thoải mái là một cái đặc quyền theo kiểu không phải ai cũng tạo ra được.
Đây là một ý kiến rất là không phổ biến, nhưng mà em nghĩ là một khi ông viết nhạc thì ông không nên nổi tiếng quá. Đơn giản đấy thôi. Bởi vì cái việc viết nhạc nó cần một cái kỷ luật hàng ngày nó tương đối lớn, và thậm chí là kiểu để nó, em nghĩ nó quá lớn để đi tu, đại loại là thế, đơn giản là thế. Đơn giản là mình, cái cuộc sống của mình chỉ có từng đấy thời gian để làm từng đấy thứ đủ tốt cho mọi người, để đủ có ích cho mọi người thôi. Và em nghĩ là một phần khi mà mình xây dựng một cái xã hội hiện đại như thế này, khi mà có đất phẳng, có bàn phẳng, có đèn nó chiếu vào mình như thế này, tức là mình sống bằng niềm tin ở một cái là mình có thể trở nên chuyên nghiệp ở một cái, để mọi người trở nên chuyên nghiệp ở cái khác. Nếu không thì nếu mà mình chỉ có một cái nhà riêng của mình và mình có kỹ năng vừa đủ để xây một cái nhà nó cũng bình thường, một cái nguồn nước cũng bình thường, thì đơn giản là mình không có thu nhập và mình không không sống được ở trong xã hội như thế này. Xã hội như thế này, khi mà mình sống ở trong như thế này, em chỉ đơn giản hiểu là người ta muốn gì. Người ta muốn mình giỏi ở một cái gì đấy đủ để có ích cho người khác. Và nếu mà mình muốn làm cái đấy thì mình phải chấp nhận là mình không biết sửa ống nước. Mình phải chấp nhận là mình không biết sửa bóng đèn.
Thắng nói cũng không hẳn là dễ hiểu đâu. Nhưng mà thì mình xin được hiểu là
không biết sửa bóng đèn không? Đã nói thế.
Đấy, thì mình xin được hiểu là ừ thôi, mình vừa vừa thôi để còn có thể nhờ được người khác à?
À, em nó nói dễ hiểu là như này, kiểu em nghĩ là xã hội trông mong mọi các thứ có chất lượng cao quá. Và vì một lý do nào đấy mà mình muốn cái có chất lượng cao nhất cho mình ấy. Và như thế thì khi mà suy ra về lao động ấy, thì một ai đấy phải mất cả đời họ đơn giản là chỉ để làm một cái việc đấy thôi, và làm rất là nhọc, thì họ mới nghĩ ra được cái, họ nghĩ ra được cái cách để làm ra một cái mà nó khủng đến như thế. Cái điện thoại này chẳng hạn, hoặc là nhạc của Michael Jackson chẳng hạn. Michael Jackson là một người ông ấy dành cả đời, ông ấy chỉ có nhạc thôi, nó không có cái gì đâu. Và kiểu tất cả mọi thứ còn lại đủ cần để làm một người ấy, kiểu như nó cả ngày dần dần nó dạn vỡ đằng sau lưng. Bởi vì mình tập trung quá nhiều thời gian vào một cái như thế này. Có dễ hiểu không?
Nói thế không, tại vì trời hơi muộn nên thì mình sẽ không được sáng sủa như lúc buổi sáng. Nhưng mà quay về cái câu chuyện này, thế tức là Thắng sẽ không dành cả đời của mình làm một việc?
Em nghĩ là để làm, đúng rồi, không chắc chắn.
Nói thế phải nhanh,
có lẽ thế. Chắc là thế. Maybe, nói chung là câu trả lời là có lẽ thế cũng được.
Hai cái lần mà phỏng vấn Thắng á thì khác nhau nhất là cái gì đồ Thắng biết?
Cái tóc của em à, cái gì hả chị? Em nhớ lần trước, về 2 năm trước.
Lần trước chưa có em bé.
À đúng rồi, em có con. Cái việc của con thay đổi nhiều.
Đấy, nên thì mình rất là muốn, khi mà nói thay đổi, tất nhiên là Thắng với Thùy Minh đều là đã làm cha mẹ rồi.
Vâng.
Cái hành trình này thay đổi nó có, chắc chắn nó vào thẳng âm nhạc chứ, đúng không?
À, em có ạ, có. Em, nó thay đổi về sinh hoạt. Và
sinh hoạt
vâng. Thì thay đổi về sinh hoạt làm việc. Và khi mà thay đổi sinh hoạt làm việc thì đơn giản là cái sản phẩm ra khác, ra kiểu khác. Em nghĩ sản phẩm đơn giản là chỉ ra nhanh hơn. Bởi vì em không thể nào bắt buộc là khi mà có con một cái là em chắc chắn là không thể nào mà tính đến việc là kiểu khi nào mình có thời gian viết nhạc thì mình viết nhạc. Bởi vì ngày xưa thì đơn giản là em chỉ làm thế bởi vì em có rất nhiều thời gian rảnh. Nhưng mà khi mà mình không có thời gian rảnh, mình nhìn vào không có thời gian rảnh nữa, mình biết là kiểu khi mình có con, khi mà mình có thời gian viết nhạc thì mình viết nhạc, cái đấy có nghĩa là một tháng viết nhạc một lần, 2 tháng viết nhạc một lần. Đấy không phải là cái độ thường xuyên để viết được nhạc. Thế nên là đơn giản là lại phải có kỷ luật hàng ngày thôi, có sinh hoạt hàng ngày, mấy giờ làm gì.
Xong rồi nhạc tự Thắng thấy nhá, chứ thì mình thấy là cái album 3 nó rất là khác. Cái album thứ 3 thì mình kiểu thực sự là kiểu say mê, vì mình xem mình thấy các cái cung bậc khác nhau ở trong đấy. Cái này có phải do Thắng có con không, hay là chỉ là đến một lúc album thứ 3, thứ 4 nó sẽ như vậy?
Album thứ 3 là giữa lúc em có con và lúc không, tức là bởi vì là những cái bài thì em viết lúc mà bé chưa ra, xong rồi bé ra rồi thì em chỉ bắt đầu kiểu quá trình kiểu tập dần ấy, xong rồi sản xuất thôi. Thế nên là em, để em nhớ lại cái thời lúc đấy em album thứ 3 viết buổi đêm rất là nhiều, nó là những cái lúc tranh thủ buổi đêm. Mà sau đấy thì em ít khi viết buổi đêm nữa, em bây giờ lại chuyển sang viết buổi sáng. Có lẽ
Thắng lúc ấy hơi phàn nàn vì phải dậy sớm.
Đúng rồi, Sau đấy thì cũng mệt thật đấy. À, câu hỏi chị gì ạ?
Thôi được rồi, trả lời câu hỏi đấy rồi. Thế bây giờ trở đi ấy,
bây giờ trở đi
thì thay đổi là biết sau khi viết nhạc buổi sáng xong và cái kiểu tư thế trong cuộc đời nó khác đi một chút ấy, thì nhạc của Ngọt dạo này như thế nào?
Em nói về cái việc viết của em đi thì có, em nghĩ là đây là ông Stephen King ông ấy nói một cái rất là hay là tại sao giờ viết lại nên là cùng một giờ hàng ngày, bởi vì nó giống kiểu mình đi ngủ, nếu mà mình hay ngủ cùng một giờ hàng ngày thì cái cơ thể mình nó sẽ tự nói là nó đi vào tâm thế để bắt đầu đi vào mơ màng được rồi, và thế nên là giờ viết của em cũng cố gắng là em đưa nó vào cùng một giờ hàng ngày và nó rơi vào buổi sáng thì em cứ ngồi vào thôi, em viết xong, xong rồi viết xong thì đóng vào mà đi thôi. Và
khoảng bao lâu?
Nó khoảng 2 đến 3 tiếng, nếu mà hay thì 3 tiếng, còn nếu mà bài hôm đấy chán thì 2 tiếng, tiếng rưỡi. Nói chung là nó vào cái sức làm việc của em. Xong rồi sau đấy thì em bắt đầu chuyển sang làm nhạc cho người khác hoặc là làm mấy cái khác liên quan đến nhạc, mấy cái gọi là việc chiều đi tập ban, xong rồi đến lúc đón con thì nói chung là cũng khép lại, nó làm như là người đi làm bình thường. Nhưng mà em làm muộn hơn tí.
Thế bài hay nhất gần nhất là gì?
Bài hay nhất gần nhất có lẽ là em sẽ không nói đến những bài, mà bài gần nhất mới ra là bài Để Quên. Em rất là thích bài đấy, em với Ngọt đều cực kỳ thích bài đấy. Có lẽ là mất một thời gian rất là lâu để đặt cái câu hỏi là kiểu làm việc nhóm thế nào cho hiệu quả, mà không gọi là hiệu quả nhất có thể, nhưng mà nó ít cái nó nằm ở trong cái bí ẩn hơn ấy, và mình đưa ra thử nghiệm nhiều thứ hơn. Có lẽ là nói cụ thể đi, thì kiểu như là về làm việc nhóm ấy thì
không, chị hiểu rồi.
Ngày xưa thì em thích là kiểu như là nói cái gì rõ ràng mình muốn nó như thế, và mình tin vào việc là kiểu như là đội sẽ đưa mình đến cái điểm B đấy. Nhưng mà thực ra là làm việc nhóm em nghĩ là vui nhất là cái việc là mình muốn một cái này, ví dụ em muốn cái cốc này đi đến điểm B, nếu cái cốc này đi đến điểm B thì chúng ta là tiền tài danh vọng, chúng ta là tuyệt vời, chúng ta là rất là thành công. Nhưng mà đấy là quan điểm của mình thôi, quan điểm của người khác thì nó lại là đằng này. Thế thì cái việc mình làm gọi ở trong teamwork là mình búng cái cốc đến một cái theo hướng đấy, và mình hạnh phúc với việc là mình đã làm thế. Đơn giản là như thế. Tức là mình nói đến cái ý mà mình muốn mọi người làm, mình cứ nói. Xong rồi người ta nghe không là việc của người ta chứ không phải việc của mình. Và mình hạnh phúc với việc là mình đã nói nó.
Nó làm cho chị nghĩ đến một chữ trong một cuốn sách tên là Hiểu Về Trái Tim. Cái chữ đấy là chữ duyên.
Duyên.
Tùy duyên. Tại vì chữ duyên nghe nó rất là kiểu, đúng không? Kiểu cuộc đời trên trời, kiểu vô định. Nhưng thực ra cái chữ duyên được giải thích là về mặt vật lý. Khi có nhiều cái lực kéo mà cùng một chiều thì cái điều đấy nó sẽ đi theo hướng đấy. Chứ còn chỉ có mình muốn cái điều đấy thì nó không phải tùy duyên. Nó chỉ là một mình muốn thôi. Còn để một cái, các cái phân tử nhỏ xíu nó vận động cùng một chiều thì nó phải có nhiều cái lực kéo. Thôi nghe được rồi, ok.
Nó rất là khó, bởi vì nhiều khi mình nói nhiều cái mà nó rất là hay ấy. Nhưng mà có lẽ là thời gian gần đây mới bắt đầu kiểu như mới biết là chưa phải lúc để người ta nghe cái đấy. Hoặc là khi mà mình nói người ta không nghe, bây giờ em mới bắt đầu hiểu là mình thôi mình không nói nữa chứ. Ngày xưa em cứ nói tiếp, tại sao lại không nghe nhỉ? Đây là những lý do mà tôi đúng còn ông sai đó. Và em chỉ thế hỉ hả về việc là mình lập luận tốt hơn người khác thôi, nhưng mà đơn giản là mình không thuyết phục được ai cái gì cả. Khi mà mình nói thử, mình chỉ búng thử một phát thôi. Mình nói thử, nếu mà thấy người ta không nghe nữa thì hoặc là người ta chưa sẵn sàng để nghe cái đấy, hoặc là mình hoàn toàn sai, mình sai bét. Em thấy một cái mà làm cho em hạnh phúc nhất là em biết được là mình nên kiểu như là rất tự tin với cái niềm tin của mình. Mình nên sống rất là 100% với cái niềm tin của mình, với cả một cái trong đầu là chắc chắn mình sai, chắc chắn là sẽ có ngày mình phát hiện ra là mình sai bét. Và đấy là cái bằng chứng là mình đã phát triển. Bằng chứng là mình đã giỏi hơn ngày hôm qua. Làm việc là mình hối hận là mình đã sai.
Ôi. Mình cũng định nói một thứ, đấy là nhiều khi hôm qua trong một cái mẫu đối thoại mọi người có đưa ra một cái chữ là chữ chịu đựng. Chịu đựng thì nghe nó hơi đáng thương. Thế nhưng mà đôi khi cái khoảng mà mình không làm gì ấy, để một cái gì đấy nó dội vào mình mà mình không làm gì, tại vì mình không biết thắng như nào, nhưng thì mình là cái người mà mình hay phải phản ứng, tức là khi có một cái gì đấy động vào mình thì mình ngay lập tức mình phản ứng. Còn bây giờ thì mình lại thích cái khoảng mà mình chưa làm gì vội, mình cứ để một cái lực gì nó nén vào mình đã, xong mình thử xem là mình chịu nó được bao lâu rồi mình mới phản ứng. Tức là không phải về bản chất mình vẫn là người sẽ phản ứng, nhưng mà cái khoảng như tại vì thằng nói cái búng đấy á, mình nghĩ là nó nói một cái từ gì đấy nó búng vào người mình, thì mình thử xem là mình đừng có búng cái gì khác vội, mình cứ ngồi im xem nó như thế nào. Anyway,
em nghĩ là chị đang nói với cái khoảng cách giữa trải nghiệm và phản ứng với cái trải nghiệm đấy. Có, nó là một cái câu rất là hay. Tức là cái việc nhận ra là ở giữa một cái sự việc xảy ra và cái mà mình cảm thấy về nó, tức là mình gọi nó là tiêu cực hay là mình gọi nó là tích cực, hay là mình ghét nó hay là mình yêu nó, có một cái khoảng trống nhỏ. Còn cái búng của em nó chẳng liên quan.
Các bạn thân mến, cái điều thì mình thích nhất trong những cái cuộc nói chuyện với Thắng mà nó không cần phải ghi hình trên podcast này, đấy là nó như một cái cuộc ném bóng, tức là mình cứ ném thôi, còn bên kia bắt thế nào đấy là việc của họ, đúng không? Tất nhiên là mình phải chọn một cái người là mình biết là hay bắt được bóng của mình. Còn trong những cái cuộc mà thì mình không quen khách mời, không
thẳng bóng ở đầu em cũng được, em có thể bắt bằng mồm.
Thì thỉnh thoảng Thắng cũng ném lại, mình cũng phải nghĩ ra một cách để mình đỡ. Thì đôi khi cái cuộc trò chuyện nó đơn giản là như vậy. Mình cũng nói trong một cái thời lượng đủ đúng dài bằng cái podcast. Nên nó đến một cái câu cuối. Thắng vẫn tranh thủ chat với bạn trong lúc đang quay podcast.
Bạn đang đi tìm.
Đây cho thấy một sự thoải mái trong podcast này. Bây giờ một câu cuối thôi.
Chị hỏi hay là em nói luôn? Em cứ nói thôi ạ?
Không.
Hết rồi không? Câu cuối.
Em làm không, em nhớ chị một cái. Chị hỏi.
Làm em nhớ một cái câu chuyện kiểu như là có một người ngoài hành tinh đến nói chuyện với em. Có một lần em cứu một thằng ông người ngoài hành tinh, một anh người ngoài hành tinh, một cái thằng
mắt
người ngoài hành tinh đấy. Nó là được, em không biết tại sao em biết nó là được. Nhưng mà xong rồi bảo là mày đã cứu tao, và trước khi tao về thì tao cho mày hỏi một câu hỏi trước khi tao đi. Về tất cả vạn vật, về tất cả các cái phái sinh, về tất cả các cái kiểu bí quyết hạnh phúc. Xong rồi em bảo uầy, hỏi gì cũng được à? Xong nó bảo là ừ, xong nó bay mất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Không, một câu nữa. Một câu nữa này, vâng. Chị biết bạn em đang đi vào chờ em rồi, nhưng mà mình sẽ hỏi một câu cuối. Đấy là nếu ngày mai em không phải diễn show của Ngọt ở trong Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủa, chị có dàn xếp gì không diễn nữa.
Mà em phải đi lên một hoang đảo, không biết ngày trở về, em mang theo sách gì?
À, quyển gì à? Hay quá. Ủa, em sẽ...
Thôi không cần trả lời nha mọi người nha, đây chương trình sẽ kết thúc ở đây.
Ờ thế á? Thật à? Hay quá. Sách gì cũng được à? Em sẽ phân vân giữa hai quyển hoặc là 7 thói quen của người siêu hiệu quả, 7 Habits of Highly Effective People, hoặc là The Subtle Art of Not Giving a Fuck của Mark Manson.
Chị biết cái cuốn của Mark Manson. Mark Manson đang là contributor của Vietcetera. Đang viết bài.
Em hâm mộ anh lắm.
Thế à? Tại sao lại hai cuốn đấy?
Em nghĩ là
trên hoang đảo không có ngày trở về.
Những quyển đấy nó là những cái quyển mà đáng đọc lại, bởi vì là nó không dạy theo cái kiểu như là mình phải học một lần, mà là kiểu mình cứ tiêu hóa dần ấy, và nó sẽ tự kiểu như chỉnh hành vi của mình sau.
Okay. Chúc Thắng cai rượu hiệu quả.
Cảm ơn chị ạ.
Cảm ơn
chị cai thịt hiệu quả.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have a sip. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Cảm ơn Thắng. Bạn có thể xem phần hình của podcast này ở kênh YouTube và trang Facebook của Vietcetera. Đừng quên là mình sẽ có hẹn với nhau mỗi tuần một lần. Để được nhắc hẹn, subscribe tất cả các kênh của Vietcetera, vì còn nhiều thứ hấp dẫn khác đang chờ bạn.